chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Thục Quyên và Sơn Huy. Xin thân ái kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện Mùa Vu Lan Huyền Nhiệm của Phạm Phong Dinh.
Nam là một trong những người cuối cùng từ con tàu bước lên đất liền. Chàng chợt trông thấy một người đàn bà mà khuôn mặt hãy còn tơ trẻ như một cô gái vừa quá tuổi 20 đang đứng trên đám cỏ vàng úa bên con đường đất khô cằn khóc lóc. Trên đôi má xanh xao của nàng rạng rủa nước mắt. Một đứa bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi ôm lấy chân người đàn bà ngơ ngác và mếu máo nhìn những người đi qua trước mặt nó như tìm kiếm nhận diện một người nào đó. Khi Nam đi đến gần đứa nhỏ, thì nó không chịu nổi nữa, đã khóc ré lên. Một vài người đứng dừng lại nhìn lạnh lùng, rồi bỏ đi. Trong những ngày tang thương u buồn như thế này, cả đến cái tương lai của mình cũng không biết trôi nổi về đâu. Nỗi sinh ly tử biệt mới chỉ diễn ra 2-3 ngày trước, vừa bỏ lại phía sau lưng. Những vết chém đớn đau của cơn ác mộng kinh hoàng còn rỉ máu trong trái tim của mỗi người. Thì cái cảnh tượng một người đàn bà và một đứa trẻ đau khổ đứng bên đường có đáng giá gì đâu. Con bé vừa khóc vừa nhìn chăm chăm vào Nam, khiến cho chàng nghĩ rằng chàng đã làm cho nó sợ, mặc dù chàng chẳng làm gì cả. Chàng cũng nhận ra rằng người thiếu phụ trẻ đang có bầu. Cái bụng của nàng nhú lên thành một cái khối nhỏ tròn trịa, làm chàng liên tưởng đến cái nón sắt mà chàng đã để lại bên kia bờ sông Sài Gòn. Người thiếu phụ tiến đến một bước, đưa tay toàn níu lấy vai áo chàng, nhưng nàng để lại cho hai cánh tay lơ lửng giữa chừng, sụt sùi hỏi thăm.
Anh ơi, anh làm ơn, anh có thấy một người đàn ông, chồng của tôi còn ở trên tàu không anh?
Câu hỏi lạ lùng của người đàn bà làm Nam ngẩn người ra, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đàn ông thì có đến hàng trăm người trên đó, chàng là người cuối cùng bước ra khỏi tàu. Phía sau lưng chàng chẳng còn một người đàn ông nào khác cả. Nếu có, thì chỉ là ông chủ tàu Triệu Phú tốt bụng để dùng con tàu Viễn Dương của ông chở hết tất cả những ai muốn ra đi. Và đám thủy thủ của ông, Nam dịu dàng hỏi lại.
Trên tàu không còn ai nữa chị à, mà chị có hỏi thăm bên trong kia chưa vậy?
Cô gái u sầu nhìn chàng lắc đầu nghèn nghèn.
Em tôi mới từ trong đó trở ra. Chẳng ai thấy ảnh ở đâu hết.
Nam thở dài trong lòng. Trong cơn hoảng hốt và chen lấn, có lẽ người chồng đã rơi xuống sông, hoặc đã bị kẹt lại bên bờ mất rồi. Hoàn cảnh của chàng cũng tương tự như vậy. Người yêu nhỏ bé của chàng, theo cha mẹ tìm đường vào đến Sài Gòn. Từ Bình Tuy, Nam may mắn lên được một chiếc máy bay quân sự bay vào Tân Sơn Nhất. Chàng xách chiếc nón sắt bước ra khỏi chiếc phi cơ vận tải rời khỏi phi trường. Cùng một người bạn buồn rầu, đi giữa những con phố u ám, dưới những đám mây đen sậm vần vũ thật thấp. Rồi hai người tìm gặp lại nhau, chỉ vài khoảng khắc ngắn ngủi, chưa kịp trao những lời thương nhớ quay quắt, thì cơn phong ba hồng thủy đã cuốn trôi chàng ra biển cả. Nam cúi đầu buồn bã toan bỏ đi, nhưng tiếng khóc thảm thiết của người thiếu phụ đã buộc cứng chân chàng lại.
Anh ơi! Không có anh, em biết sống làm sao hả anh?
Người đàn bà trẻ khuỵu xuống, ôm mặt vật vã. Nam Tần Ngần đứng nhìn hai mẹ con nàng. Con bé càng khóc lớn hơn nữa. Nó vừa khóc, vừa dương to đôi mắt đen nhánh, lớn như hai hạt nhãn nhìn chàng. Cô gái ngước lên, hai tay đặt chéo lên trước bụng tròn trĩnh của nàng, chăm chăm nhìn Nam. Ánh mắt nàng ánh lên một niềm hy vọng mỏng manh nào đó. Nam u sầu nhìn xuống bộ quân phục bạc màu của mình. Một thân trần trụi như thế này, cả cái nón sắt cũng đánh mất. Chàng còn có thể làm được gì để giúp mẹ con nàng? Bỗng nhiên, Nam nghe có một tiếng nói của ai đó rót vào tai mình.
Cậu ơi! Cậu à! Cậu làm ơn, cứu giúp cho mẹ con nó đi cậu!
Nam giật mình quay nhìn chung quanh, chẳng có ai cả. Rõ ràng là giọng nói của một người già, của một bà lão rất già, nhưng trước mặt Nam chỉ có cô gái và đứa nhỏ. Vậy thì ai vừa mới nói? Chẳng lẽ chàng nghe lầm với tiếng gió hú hay tiếng gió biển rạc rào ngoài kia? Tiếng bà già lại lãng đãng ngân nga xoáy vào tai chàng.
Cậu à, thôi, hãy cứu giúp mẹ con Tuyết Trinh đi cậu. Tôi lại cậu, số mệnh.
Nam nhìn quanh quất một lần nữa, vẫn không có một bà già nào cả. Máu trong cơ thể chàng như muốn đông đặc, da dẻ chàng rờn rợn như những hạt điện. Nam trùng mình, quay lại nhìn cô gái. Nàng vẫn đang ôm cái bụng bầu, với đôi mắt đen long lanh những giọt nước mắt, như trong những hạt ngọc buồn rầu nhìn chàng. Nam tiến đến gần người thiếu phụ trẻ.
Xin lỗi chị có phải tên là Tuyết Trinh không ạ?
Cô gái cực kỳ ngạc nhiên, nàng đưa hai bàn tay lên môi lắp bắp.
Ủa? Sao anh biết tên tôi? Hay là anh có quen với chồng tôi hả?
Nam không trả lời nàng. Chàng quay lại, giang hai tay nhìn lên trên cao, cho bà già nào đó nhìn thấy, là chàng đã chịu thua bà lão. Chàng sẽ giúp đỡ hai mẹ con nàng Tuyết Trinh, mà bà gọi là số phận. Nhưng bằng cách nào, thì chàng cũng chưa biết nữa. Thật là khổ. Đến chàng mà còn chưa giúp gì được chàng, thì đòi còn giúp ai được đây chứ? Đây đúng là số phận, đưa đẩy Tuyết Trinh, bé Ngọc và Nam cùng chung sống dưới một mái nhà trên miền đất bao la bao dung này. Để có thể được xếp chung một chỗ ở với nhau, Nam buộc lòng và cắn răng khai dối chàng là chồng của Tuyết Trinh. Cái ngày lên khai đi định cư ấy đúng là ngày đưa đám cho cuộc tình của chàng với người yêu còn kẹt lại bên kia bờ đại dương. Chàng đã tự dằn vặt lấy mình trong những ngày sau đó. Bỗng dưng vì một bà già vô hình nào đó mà chàng bị kẹt vào một tình thế chết người như thế này. Số mệnh sẽ đưa chàng đi đến đâu? Và khi nào thì chấm dứt? Để chàng còn trở lại với cuộc tình đẹp như một bài thơ của chàng. Từ dạo chàng quen với người em gái ở một phố huyện nhỏ điều hiu, nằm nép mình khiêm nhường bên một dải núi khô cằn mãi tận ngoài miền Trung ấy.
Ngày đầu tiên trong căn phòng chung cư, chỉ có một giường, Tuyết Trinh đã bối rối ngồi đan hai bàn tay vào nhau, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn người đàn ông lạ, không phải là chồng. Nhưng có thể sẽ cùng nằm một giường với nàng. Rõ ràng, trên giấy tờ định cư, Nam và nàng là đôi vợ chồng. Nàng không có quyền gì từ chối Nam, nếu chàng muốn. Bé Ngọc sau vài tháng sống trong trại cùng Nam, nó đã rất mến chàng. Khi Nam ngồi trầm tư, suy nghĩ trong chiếc ghế sofa cũ, thì nó đã hồn nhiên nhảy tọt vào trong lòng chàng. Nó đâu có biết trong lòng hai người đang dậy lên cơn giông bão tình cảm, mà đang cuốn họ vào ngõ cụt không lối thoát. Tuyết Trinh với cái thai ngày càng lớn dần, là đàn bà yếu đuối, cô đơn trên xứ người. Nàng cần một người đàn ông che chở và bảo bọc ba mẹ con nàng. Từ ngày theo về nhà chồng, nàng không biết làm gì cả ngoài mỗi việc làm là phận sự thuần túy của một người vợ trong nhà, nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, trông con và hân hoan đón chồng mỗi buổi chàng tan sở. Cuộc đời của nàng trôi êm ả như những áng mây trôi dưới ánh nắng chói chang màu ngũ sắc. Nàng gần như cách biệt với cái xã hội nhộn nhịp tranh đua bên ngoài. Mọi nhu cầu vật chất đều đã có chàng lo toan. Hơn thế nữa, tiền lương lãnh được bao nhiêu, chồng nàng trao hết cho nàng, không rượu chè, trai gái, nghiện ngập, không cả bài bạc, không trốn vợ đi đàn đúng với chúng bạn tại vũ trường. Một con người hết dạ yêu vợ thương con như vậy, nàng còn phải đốt đuốc đi tìm ở đâu nữa? Liệu cái anh chàng đang ngồi bịt mặt bằng thần kia có bằng 1% chồng nàng không? Nghĩ đến lúc phải nằm chung giường với hắn, chứ chưa nói tới chuyện ôm ấp nhau, Tuyết Trinh thấy rùng mình kinh hãi. Mặc dù anh ta là người ơn của mình, đột nhiên nàng cảm thấy có tội với chồng. Tại sao nàng không đủ can đảm ở vậy nuôi con, mà phải cầu cứu một người đàn ông lạ mặt như thế này? Trong lúc thảng thốt tuyệt vọng, không còn cái gì để bấu víu, bất cứ bàn tay của người đàn ông nào đưa ra, nàng đều mê sảng nắm lấy. Để bây giờ, nàng lâm vào một tình thế khó khăn như thế này. Tuyết Trinh cắn môi mặn, đến nỗi một dòng máu đỏ chảy xuống lưỡi mặn tanh, mà nàng vẫn không thấy đau đớn chút nào. Bỗng nàng nghe hắn cựa mình từ tốn nói.
Chị Trinh à, tạm thời thì tôi ngủ trên cái sofa này, chị và bé Ngọc thì cứ ngủ trong phòng nha. Chờ khi nào mình, chờ khi nào tôi và chị có thêm tiền đó, thì sẽ tìm mướn thêm một cái phòng lớn hơn, chị nghĩ sao?
Tuyết Trinh vui mừng, ngước lên, còn nghĩ sao nữa, cái anh chàng này coi vậy mà cũng quân tử tào quá. Bất giác, nàng nhìn người đàn ông chăm chú hơn, khuôn mặt đen sạm phong trần, chứng tỏ anh ta là một người lính có lẽ là chiến đấu cực khổ mãi tận đâu. Giờ đây trong bộ đồ dân sự tươm tất, trong mặt mũi anh chàng coi cũng được. Nhưng dù sao, anh chàng có bản trai đến cỡ nào, vẫn không thể so sánh được với chàng. Vĩnh viễn sẽ không có ai thay thế được chồng nàng. Chợt người đàn ông ngước đầu lên, bắt gặp cái nhìn của nàng. Tuyết Trinh bản lẽn quay mặt sang chỗ khác. Nàng đứng dậy, vừa đặt bé Ngọc ngồi trở vào lòng chiếc ghế vừa nói.
Ồ, để vài hôm nữa, tôi sẽ nhờ ông bà mà ân nhân bảo trợ biên thư Hoài Hồng thập tự để mà truy tìm anh giùm nha chị. Còn nước còn tác. À, mà ảnh tên gì vậy chị à?
Tuyết Trinh vẫn tránh ánh mắt của Nam nói nhỏ. Dạ, dạ Chánh.
À, Chánh nhưng mà là cái gì Chánh mới được chứ chị?
Dạ, Trần Công Chánh.
Ai chà, cái tên nghe là biết của người là chính trực rồi đó.
Nghe anh chàng khen chồng mình, Tuyết Trinh thấy có cảm tình với hắn liền. Nàng mỉm cười. Dạ, ảnh tốt lắm anh Nam à. Ảnh thương vợ con nhiều. Anh ráng giúp hỏi thăm tin tức ảnh dùm cho mẹ con nha. Mẹ con tôi đội ơn anh lắm. Nam bẹo má cô bé Ngọc một cái, rồi bước tới cái giá treo áo.
Thôi, chị với bé Ngọc ở nhà. Tôi đi gặp mấy ông bà bảo trợ nói chuyện. Sẵn thì tôi hỏi họ biết mấy chỗ để xin việc làm luôn nghe chị.
Tuyết Trinh đứng bật dậy. Cái phản xạ đưa chồng đi làm và đón chồng trở về nhà, tích lũy trong từng xớ thịt, đã cuốn bước chân của nàng đến cái giá áo. Nhanh hơn Nam một bước. Nàng lấy chiếc áo khoác choàng lên người Nam, dịu dàng căn dặn. Nè, anh coi chừng ngoài trời gió lạnh lắm đó. Chợt Tuyết Trinh lúng túng lùi lại, mặt nàng đỏ bừng lên. Đây đâu có phải là chàng, Nam cũng bối rối vì sự chăm sóc tình tứ bất ngờ này. Con bé Ngọc đưa ngón tay cái, mũm mĩm của nó lên, ngậm trong miệng ngơ ngác nhìn hai người. Tuyết Trinh cúi đầu xuống lý nhí. Anh đi mau về, ở nhà tôi nấu cơm chờ. Nam nhìn sững cô gái, rầu buồn nhớ thương chồng và cái thai đã lớn, làm cho hình sắc của Tuyết Trinh tiều tụy. Nhưng Nam cũng thấy trái tim của mình nhảy đập loạn xạ khi chiêm ngưỡng một sắc đẹp não nùng và quyến rũ kỳ lạ. Những cô gái sinh nở, được một hay hai đứa con, những đường nét trên thân thể biến đổi hoàn mỹ phơi phới hơn, khuôn mặt với nước da ánh hồng kiều diễm hơn, giống như những đóa hoa lan, hoa hồng nở trọn vẹn, phô bày hương sắc cho người ta chiêm ngưỡng. Khuôn mặt của Tuyết Trinh bỗng nhòe ra và biến thành của người yêu chàng. Nam thẫn thờ quàng tay, ôm lấy người em gái, chàng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Nam siết mạng cô gái vào lòng, môi của chàng tìm môi nàng. nhưng cái bụng to tròn của cô gái hút vào vùng bụng dưới làm Nam sực tỉnh. Mọi thứ hình ảnh hư ảo của người yêu chàng tan loãng thành xương khói. Trước mặt chàng chỉ là một người thiếu phụ có đôi mắt đen ướt sầu buồn. Nam sững sờ buông cô gái ra. Tuyết Trinh thảng thốt lùi lại cắn môi, vết thương cũ lại bật máu. Trong lúc mê sảng, nàng cũng đã nhìn Nam qua hình bóng của chồng. Cả hai người đều thả hồn vào cơn mộng mị của dĩ vãng, mà họ đều đã bỏ lại bên kia bờ đại dương quá xa, và có lẽ vĩnh viễn mất rồi. Khi Nam hối hả đi ra căn phòng, và đã đứng một mình trong cái sân hoang vắng, chàng ngước mắt lên thinh không tìm kiếm, chàng kêu lớn.
Bà lão ơi, khi nào thì chấm dứt cái số mệnh này hỡi bà?
Chỉ có tiếng gió và những mảnh giấy cũ bay tơi bời, theo con trốt, xoáy nhỏ, cứ mãi vần vũ trong sân.
Nam lái chiếc xe cà tàng của mềm đưa Tuyết Trinh và bé Ngọc đi chợ. Trên một khu đất cạnh đường, chàng trông thấy một mái chùa ngói đỏ với một tấm liễn viết chữ Tàu. Trên đó, Nam chỉ đọc được mỗi chữ Sơn. Rất có thể, theo sự đoán mò của Nam, thì ngôi chùa có tên là Linh Sơn Tự Chăng. Nam vội vàng quành xe chạy vào. Chàng mở cửa dìu Tuyết Trinh ra khỏi xe. Bây giờ chiếc bụng đã phình quá to, làm cho mọi chuyển động của nàng đều khó khăn, nặng nề. Đôi vợ chồng giả nắm tay dắt bé Ngọc cùng đi vào. Khó có thể diễn tả cái cảm giác ngày ngặt xúc cảm khi trông thấy một biểu tượng Á Đông trên đất Mỹ của những người viễn xứ như bọn chàng, dù đó là một ngôi chùa Tàu. Hai người kính cẩn quỳ xuống trước tượng Đức Phật Thích Ca, khuôn mặt và đôi mắt ngài ánh lên vẻ từ bi thương cảm chúng sinh. Hai bên ngài, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đang mỉm cười, trên bàn tay là chiếc bình bằng sứ trắng đẹp như ngọc. Chiếc bình chứa nước cam lồ rưới xuống cứu giúp mọi nỗi khổ đau dưới trần thế. Là tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, là hạnh nguyện cao cả là khi nào chốn địa ngục còn một linh hồn chưa thành Phật thì ngài chưa vào niết bàn. Một bà già Tàu quỳ bên cạnh Nam bỗng quay sang hỏi một tràng, lỗ tai chàng lùng bùng những âm thanh xa lạ. Một ngạc nhiên đến với chàng, Tuyết Trinh nhỏ nhẹ trả lời bà lão cũng bằng thứ tiếng ấy. Khuôn mặt bà lão ánh lên vẻ hân hoan, bà nắm tay nàng ra vẻ thân ái. Trước cặp mắt thao láo đến buồn cười của Nam, Tuyết Trinh nói nhỏ vào tai chàng, hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi làm chàng ngây ngất.
Anh Nam ơi, mình may mắn lắm nha, hôm nay là ngày lễ Du Lan đó. Nè, anh cầu nguyện và xin Đức Phật, Phật Bà Quan Âm một điều gì đi.
Nam ngẩn ngơ. Ồ, biết xin cái gì đây? Tuyết Trinh nhìn trách móc.
Trời ơi, mới xa quê hương có mấy tháng mà quên rồi sao? Thì cầu xin Đức Phật gia hộ cho cha nè, cho mẹ nè. Anh không biết mùa Vu Lan là có ý nghĩa gì sao?
Biết chứ, mùa có bông hồng cài áo, mùa báo hiếu mẹ cha. Nam biết lắm chứ. Mùa Vu Lan của tuổi thơ ấu, với những lúc bọn con nít quỷ sứ giành giật những trái chuối, khúc mía, những cái bánh ú, bánh tét trên chiếc chiếu trải ra trước sân nhà, và xô đẩy nhau đón lấy những đồng bạc cắt được vãi ra đầy trời, tượng trưng cho sự bố thí của gia chủ. Nam hỏi nhỏ, à, mà sao chị biết tiếng Trung Hoa Tài vậy?
Anh biết người Minh Hương không?
Nam mau mắng một cách hớ hên. Ồ, biết chứ, là người Tàu đầu gà... Nam đã kịp thắng lại thật nhanh, Tuyết Trinh cười phì.
Sao anh không nói hết luôn đi?
Nam vội tìm cách đánh trống lảng. À, mà chị cài bông hồng đỏ hay là bông hồng trắng?
Lúc tôi ra đi thì ba má tôi còn mạnh khỏe lắm, còn anh?
Nam thở dài. Hây, chị may mắn hơn tôi. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi mùa Vu Lan đến, tôi chỉ cài chiếc bông hồng trắng. À, chị ở đây nghe, tôi ra ngoài một chút. Nam trở vào chùa, quỳ lại bên cạnh Tước Trinh, cài đóa hoa hồng lên mái tóc ngát hương của nàng. Mùa Vu Lan xin tặng chị chiếc bông hồng. Tước Trinh giật mình, đưa tay lên mái tóc, nắm lấy tay Nam. Bàn tay hai người nằm trong nhau. Tước Trinh thẹn thùng buông tay xuống, đôi má nàng ửng đỏ lên. Mái tóc đen mượt mà cài đóa hồng làm cho khuôn mặt nàng xinh đẹp, huyền ảo lạ thường. Nam ngất ngây nhìn một nửa khuôn mặt của một người đàn bà, chiếc mũi thẳng tắp và cao. Bỗng nhiên, Nam trông thấy những nếp nhăn cúi xuất hiện trên vầng trán và khóe mắt của người thiếu phụ. Nàng hơi gục đầu xuống, cắn môi, cố ghìm một tiếng rên. Đôi bàn tay của nàng chống lên mặt đất, đỡ cho thân hình không bị ngã mệt xuống sàn chùa. Trong phút chốc, khuôn mặt mịn hồng của nàng bỗng trở thành tái xanh, những đường nét đẹp mỹ miều biến thành những đường nhún gió kỳ dị. Tước Trinh oằn người, ôm lấy bụng, rên lên một tiếng lớn. Bà lão giật mình, nắm tay nàng, nói một tràng tiếng líu lo. Một tay bà đẩy vào vai Nam, ngụ ý bảo chàng đỡ vợ dậy. Bà lão lăn xăng, luống cuống như một con gà mái tìm ổ đẻ. Trên trán Tước Trinh toát ra mấy giọt mồ hôi. Nàng nhăn mặt bấu vào vai Nam, rên rỉ.
Anh Nam, dạ thương. Tôi đau bụng quá à. Ở bệnh viện, dù Nam đã một mực từ chối như thế nào, cô y tá vẫn nhất quyết bảo Nam vào đứng một bên vợ chàng. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Người Mỹ đã rất thực tế trong vấn đề này. Người đàn ông không bao giờ để cho người đàn bà nằm trên chiếc giường trắng một mình cả. Người chồng sẽ nắm lấy tay người vợ truyền sinh lực và chia sẻ nỗi sinh nở đau đớn tột cùng của vợ mình. Nhưng trường hợp của Nam lại khác. Chàng không có quyền nhìn thân thể vợ người khác, mặc dù chỉ là đóng kịch. Với người phụ nữ Á Đông, chỉ có người chồng, không nói tới những người làm công việc y tế, và chỉ mỗi người ấy mới được phép nhìn thấy hết từng phân vuông mục trên thân thể của vợ mình. Nên khi cô y tá xinh như mộng cứ trừng trừng nhìn chàng như một con quái vật, trước nỗi đớn đau của vợ, mà không chịu vào
quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVM
mắt nhắm
phát thanh trên làn sóng trung bình 11-12
chàng thì thào với cô y tá
nói Việt Nam tại Houston
nói nhìn thấy bóng là tôi muốn chịu rồi.
Cô y tá nắm tay chàng kéo lại đứng trước đầu giường rồi ấn tay Tước Trinh vào bàn tay mềm nhưng lạnh của cô gái nắm chặt lấy nàng kêu lên anh Chánh ơi em chết mất. Nam rùng mình, tiếng kêu giống như tiếng người đang dãy chết. Nam nhìn vào những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, nước mắt bệt vào tai vào cổ cô gái. Chàng đưa tay vén chúng lên gọn gẽ. Bỗng có tiếng cô y tá reo lên, ngân nga phản hồi mãi trong cái màng nhĩ của chàng.
Ra rồi, lạy Chúa, trời ơi, con trai.
Có ai đó thân mật vỗ vào vai chàng. Nam mở bừng mắt ra, một người bác sĩ đang tươi cười lột chiếc khăn xanh che mặt xuống, đưa tay ra chia vui với chàng. Tuyết Trinh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Nam, ánh lên một vẻ, nửa biết ơn, nửa trách móc. Bàn tay của nàng vẫn còn đang nắm chặt tay chàng, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ làm cho hai người giật mình buông tay. Vài giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên trán thằng nhỏ, đứa bé giật mình khóc ré lên. Nó rút đầu vào ngực người mẹ theo bản năng sinh tồn. Tuyết Trinh ngước lên nhìn cô y tá. Dạ, tôi có thể cho nó bú một chút được không cô?
Được chứ, nhưng mà bà có định cho cháu bú sữa mẹ luôn không?
Tuyết Trinh vừa vén áo lên, vừa trìu mến nhìn con, dịu dàng trả lời.
Dạ, dạ thưa cô, ở xứ của chúng tôi thì bà mẹ nào cũng nuôi con bằng bầu sữa của mình hết.
Nam vội lẻn ra ngoài, phận sự làm người chồng hờ đỡ đẻ cho vợ của chàng đã chấm dứt. Chàng ngồi dựa lưng vào chiếc băng gỗ đặt sát cửa ra vào,
con bé Ngọc đang nằm co quắp ngủ ngon lành. Nam lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho con bé. Một cơn buồn ngủ bỗng dưng ùng ùng kéo tới, chàng gục xuống thiếp đi lúc nào không biết. Chợt chàng mở mắt ra ngơ ngác nhìn chung quanh, cô y tá đang đặt tay lên vai chàng, cất giọng êm ái như tiếng suối. Dạ, bà nhà muốn gặp ông đó ạ. Nam nói lời cảm ơn, chàng bần thần đứng dậy, trong lòng cảm thấy xốn xang quá đỗi. Khi chàng bước vào phòng thì thằng bé bú sữa no nê đã nằm ngủ say sưa trong cái nôi của nó. Tuyết Trinh mỉm cười với chàng. Dạ, cảm ơn anh Nam. Trời ơi, anh khổ cực vì mẹ con tôi nhiều quá. Nam ngồi xuống chiếc ghế nhìn vào trong nôi.
À, ơn nghĩa gì chị ơi, chỉ là số mệnh bắt buộc thôi. Chị mẹ tròn con vuông là tốt lắm rồi.
Tuyết Trinh thở dài. Nhưng mà thấy anh vất vả và thiệt thòi nhiều quá, còn tôi thì chẳng có cái gì để tặng lại cho anh cả. Nam xua tay lắc đầu.
Thôi, chị đừng có nói tới cái chuyện này nữa. Nếu mà số mệnh đã xui khiến cho tôi gặp chị, thì nó cũng sẽ có cách mà giải quyết của nó chị ơi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thiếu phụ hóm hỉnh nhìn Nam. Rồi lỡ cái thời gian đó kéo dài tới vô tận thì sao? Tuyết Trinh cười phì. Chợt nàng đang hai bàn tay vào nhau bối rối. Anh Nam nè, nếu anh không chia tôi, em là gái đã có chồng, thì xin anh cho em để tang chồng em 3 năm, rồi em sẽ hầu hạ đền ơn anh, được không? Nam hoảng hốt đứng bật dậy như một chiếc lò xo.
Ấy ấy ấy, đừng chị, tôi không thể. Biết đâu là anh nhà vẫn còn đang sống và đang đi tìm kiếm chị, thì tôi nghĩ rằng chị sẽ gặp lại anh ấy mà.
Tuyết Trinh cảm thấy như bước hụt chân vào khoảng không, nàng cúi đầu xấu hổ. Như vậy có nghĩa là trong mắt anh em không là gì hết, phải không? Hay là anh cũng giống như em đang chờ đợi một hình bóng nào đó? Nam thở dài ngồi xuống ghế không nói gì, mãi sau chàng mới gượng gạo hỏi.
À, mà chị đặt tên cho cháu là gì để tôi đi làm khai sinh hay chị?
Tuyết Trinh vẫn ấm ức, nàng không chịu buông tha cho Nam. Anh là cha của nó, thì anh đặt tên đi chứ.
Chị cứ đùa tôi hoài.
Thiệt mà, anh làm ơn, thay ảnh, đặt cho con em một cái tên đi. Không làm cha ruột thì anh làm cha đỡ đầu cho con em cũng được vậy. Nam bóp trán suy nghĩ.
Trần Công Trực được không chị?
Tuyết Trinh lắc đầu. Không được đâu anh ơi, lỡ người Mỹ cứ gọi nó là thằng xe truck thì sao?
Nếu vậy thì Trần Công Bình.
Tuyết Trinh nhất định trêu gạo chàng. Cũng không được, nó sẽ bị gọi là thằng binh đó, tức là cái thùng rác đó. Nam bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thôi, vậy là lần cuối cùng, Trần Công Khanh là làm quan lớn đó, chị chịu chưa? Tôi thì hết chữ nghĩa rồi đó. Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng bé Khanh. Nam xin phép ông chủ cho chàng nghỉ việc trọn ngày, để chàng chạy ra chợ mua sắm một ít lễ vật cúng kiến mụ bà, theo lời căn dặn của Tuyết Trinh. Thấy chàng ra xe, con bé Ngọc liền đưa tay ra đòi chàng dẫn nó theo. Nam dùng mình lo sợ. Đã hơn 1 năm chung sống với Tuyết Trinh trong cái hoàn cảnh kỳ dị giả tạo này. Có lẽ hình bóng của Chánh đang dần nhạt phai trong ký ức non nớt của con bé Ngọc. Không khéo, trong một thời gian nữa, nó sẽ hoàn toàn quên mất cha ruột, và biết đâu nó sẽ hướng tình cảm trọn vẹn về chàng. Cũng có thể là cả tình cảm Tuyết Trinh dành cho chàng nữa. Từ ngày sinh nở xong, Tuyết Trinh nảy nở và xinh đẹp lạ lùng. Thỉnh thoảng, chàng vẫn bắt gặp những tia nhìn dịu dàng, khó tả của nàng. Tuyết Trinh để ý chăm sóc chàng nhiều hơn, chịu khó nấu nướng những món ăn ngon cho chàng. Nam cảm thấy một điều gì rất không ổn đang xảy ra giữa chàng và Tuyết Trinh. Trước một sắc đẹp phơi phới và cực kỳ quyến rũ của người đàn bà trẻ, liệu chàng có thể giữ tấm lòng chung thủy dành cho người yêu bé nhỏ của chàng được nữa hay không? Để chạy trốn một thứ tình cảm lạ lùng đang dần dần lan nhẹ vào tim, Nam đã xin hẳn cho chàng làm thường trực ca đêm. Chàng không dám ở cùng căn phòng với Tuyết Trinh trong những đêm dài vô tận ghê gớm như thế này. Chàng cũng là một con người tầm thường, có dục vọng, có đòi hỏi xác thịt như tất cả những người đàn ông khác. Những lúc cơn sóng tình ái trào dâng quậy phá trong lòng, Nam chạy xuống khu đất trống sau tòa chung cư, quỳ xuống kêu gào bà lão vô hình hãy cứu chàng và Tuyết Trinh. Chàng sợ hai người sẽ phạm tội, chàng không muốn lấy vợ của người khác, và cũng không muốn Tuyết Trinh thất tiết với chồng. Nhưng đáp lại lời kêu xin của Nam vẫn là sự im lặng kỳ bí. Hôm nay là ngày thôi nôi, là ngày sinh nhật của bé Thanh nên Tuyết Trinh vui lắm. Từ tuần trước, nàng đã thức tận khuya để may quần áo mới cho thằng nhỏ. Dĩ nhiên là nàng có thể ra chợ mua sắm cho nó, nhưng nàng muốn chính tay nàng may áo cho con. Dường như ở mỗi phụ nữ Việt Nam, trong trái tim họ, lúc nào cũng tràn ngập tình mẫu tử, mà không ngôn từ văn chương trao chút nào có thể diễn tả hết được những sự cao quý thiêng liêng. Tuyết Trinh loay hoay nấu nướng những món lễ cúng thôi nôi, nàng đang cho đường vào cái son chè sôi nước, thì bỗng có tiếng điện thoại reo liên hồi ở phòng khách. Tuyết Trinh cẩn thận vặn nhỏ lửa, rồi chạy ra nắm lấy cái ống nghe.
Alo, xin lỗi, ai gọi vậy?
Im lặng một vài giây, giọng rụt rè của một cô gái, chắc là còn rất trẻ.
Dạ, dạ xin lỗi chị, à, thưa có phải là số phone này là của ông Lê Hoàng An không ạ?
Tuyết Trinh nghe đau nhói trong trái tim, giọng nói của cô gái bên kia trong trẻo và ngọt như mật. Nam đã liên hệ với cô gái này từ bao giờ nàng không biết. Tuyết Trinh đưa tay lên ngực gượng gạo.
Dạ, dạ phải ạ. Dạ đây là nhà của anh Nam. À, xin lỗi, cô có chuyện gì cần gặp ông xã tôi không?
Dường như có tiếng bể vỡ loãng xoảng bên đầu dây kia. Thời gian kéo dài như vô tận. Mãi sau Tuyết Trinh nghe tiếng cô gái run run nấc nghẹn.
Dạ, dạ không có gì. Xin lỗi chị, tôi gọi lộn số, xin chào.
Tuyết Trinh vội kêu lên.
Khoan, chị, xin đừng cúp máy.
Nhưng cô gái bên kia đã buông cái ống nghe xuống rồi. Tuyết Trinh chỉ còn nghe những tiếng vo vo vô nghĩa. Nàng ngơ ngác nhìn cái điện thoại không hiểu gì cả. Nhưng trong lòng nàng, dậy lên một nỗi niềm dường như được pha trộn, một chút cay đắng, một chút hờn dỗi và một chút bẻ bàng. Cô gái bí mật này là ai mà bỗng dưng xen vào làm xáo trộn cuộc sống êm ả của gia đình nàng? Tuyết Trinh đứng chống tay, nghĩ ngợi bần thần bên cái bàn ăn. Tâm trí của nàng bay bổng mãi tận đâu đâu, nên nàng không nhận ra là Nam mở cửa bước vào. Thấy Tuyết Trinh đang đứng sững sờ với cái ống nghe trong tay, Nam ngạc nhiên tiến gần lại hỏi. À, chị Trinh, ai vừa gọi đó chị? Tuyết Trinh giật mình nhìn lên ú ớ.
Có một cô gái hỏi tên anh đó.
Trống ngực Nam đấm thình thình, chàng hỏi dồn. Ủa, mà ai vậy chị? Tuyết Trinh cay đắng.
Làm sao tôi biết được?
Ủa, chứ cô ấy không có xưng tên tuổi gì sao chị?
Không.
Nam nóng nảy. Tại sao? Tuyết Trinh tránh ánh mắt của Nam.
Thì làm sao tôi biết được? Cô hỏi là có phải nhà của anh Nam không? Rồi tôi hỏi lại cô là cô cần có chuyện gì nói với ông xã của tôi, thì cô cúp máy liền hà.
Nam cảm thấy một cơn nhiệt nóng đang cuồn cuộn thiêu đốt trái tim chàng. Chàng nắm lấy hai vai của người thiếu phụ lắc mạnh.
Trời ơi, chị có thể nói như vậy được sao? Tôi với chị đâu có phải là...
Tuyết Trinh rớt nước mắt.
Tôi cũng đâu có biết cổ là ai.
Nam hét lên.
Chị có biết đâu đó là người mà tôi đang mong đợi thì sao? Chị tàn nhẫn quá, chị có biết không?
Chàng quay lưng đi, đi chạy trở ra ngoài. Tuyết Trinh rên rỉ.
Anh Nam à, anh đi đâu vậy?
Tôi đi đâu thì mặc tôi.
Nam đóng sầm cửa lại. Tuyết Trinh gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Tiếng cửa đóng giống như một nhát búa chém nát trái tim của nàng. Tuyết Trinh thấy đất trời quay cuồng nghiêng ngả. Nàng ngã xuống sàn nhà kéo theo chiếc khăn trải bàn. Nàng mơ hồ nghe tiếng chén dĩa bể vỡ rủ rã. Rồi nàng không biết gì nữa.
một đôi vợ chồng người Mỹ và người đàn ông đang đi trong hành lang của tòa chung cư. Người đàn bà Mỹ vui vẻ. Trời ơi, ông mới qua đây có mấy ngày, mà ông nói tiếng Anh giỏi quá, mà lại là giọng Anh chính cống nữa chứ. Người đàn ông nghiêng mình nhỏ nhẹ.
À, cảm ơn bà quá khen. Thưa bà, lúc trước thì tôi có may mắn theo học bên trường Cambridge một thời gian.
Ồ, thế thì tuyệt quá. Như vậy thì chúng tôi sẽ có nhiều dịp trò chuyện với ông. Tại vì chúng tôi vốn là dân Anh, đi cư qua đây mấy chục năm rồi, trở thành dân Mỹ lúc nào không biết. Để tôi giới thiệu ông với một gia đình người Việt ở trong cái building này nhé. Ông người Mỹ tiếp lời.
Ồ, ông may mắn à nha. Chúng tôi tìm được một cái căn phòng trong cái tầng với gia đình người Việt đây. Biết đâu Thượng Đế xui khiến có thể họ người quen của ông á.
Khi ba người đi đến căn phòng, chưa kịp gõ cửa, thì Nam đã hùng hổ mở cửa phóng ra ngoài, suýt nữa chạm phải bộ ngực đồ sộ của bà Mỹ. Nam lùi lại, lúng túng.
Ủa, kính chào ông bà.
Dạ, ông bà mạnh khỏe ạ.
Ông Mỹ vui vẻ bắt tay Nam.
Ồ, cảm ơn, chúng tôi vẫn khỏe à.
Bỗng có tiếng người kêu lên và tiếng đổ vỡ trong phòng. Nam tái người, mở cửa phóng trở vào. Tuyết Trinh đang nằm nghiêng người trên sàn. Mái tóc đen nhánh của nàng trải rộng tơi bời, che lớp cả khuôn mặt. Nam hoảng kinh, nhào tới, ôm lấy người thiếu phụ, sốc dậy thảng thốt gọi.
Trời, chị Tuyết Trinh, chị Tuyết Trinh.
Người đàn ông mới vào giật mình, anh ta bước đến cúi xuống nhìn. Bỗng anh kêu lên lạc giọng.
Ủa, Tuyết Trinh đây hả em?
Bằng một phản xạ tự nhiên, người đàn ông xô Nam qua một bên, ôm lấy cô gái, gục đầu xuống khóc nức nở.
Trời ơi, Tuyết Trinh, là em, là vợ tôi đây mà.
Con bé Ngọc đang ngủ trong phòng nghe ồn ào chạy ra, thấy mẹ đang nằm rũ rượi trên sàn, nó méo máu muốn khóc. Người đàn ông quay lại nhìn con bé, bé Ngọc cắn tay nhìn anh ta, mãi một lúc sau, nó rụt rè vừa đi lại, vừa đưa tay ra gọi. Ba! Người đàn ông òa khóc, anh quàng tay ôm chầm con bé vào lòng, tìm thấy lại hơi ấm quen thuộc cũ. Bé Ngọc rúc đầu vào ngực ba nó, ông bà người Mỹ và Nam ngẩn ngơ như pho tượng đá, chứng kiến tấm kịch tương phùng, trong một cảnh ngộ quá thương cảm, đến nát lòng. Bà Mỹ đưa mắt nhìn Nam như muốn hỏi, Nam nghẹn ngào.
Thưa ông bà, tôi nghĩ đây là người chồng của cô Tuyết Trinh.
Bà Mỹ trợn mắt nhìn Nam. Vậy ông là cái giống gì của cô ấy? Không phải là chồng của cô ta sao? Hiểu ý bà Mỹ, Nam lắc đầu.
Dạ không, tôi không phải à.
Tuyết Trinh rên rỉ mở bừng mắt ra. Người đàn ông mừng rỡ ôm đầu vợ áp vào ngực.
Em à, Tuyết Trinh em.
Tuyết Trinh quay mặt thét lên. Anh đi đi, tôi không cần anh đâu. Người đàn ông ngơ ngác.
Không. Không em, anh là Chánh đây, anh là Chánh, là chồng của em đây.
Tuyết Trinh oằn người lên như bị điện giật, nàng xoay đầu lại nhìn. Trong màn lệ nàng trông thấy lại khuôn mặt mà nàng nhớ thương bấy lâu nay. Tuyết Trinh òa lên một tiếng ngất, nàng ôm lấy cổ chồng gịch xuống, hôn như điên như cuồng vào mặt mũi chồng. Trời ơi, anh Chánh, anh đi đâu mà bỏ mẹ con em? Chánh bồng vợ đặt nằm lên chiếc sofa, định đứng lên. Nhưng Tuyết Trinh đã ôm chặt cứng lấy chàng, rên rỉ.
Anh ơi, anh đừng có bỏ em, đừng có bỏ em sợ lắm.
Chánh ngước lên, mắt nhòa lệ.
Vâng, thưa ông bà ân nhân, đây là vợ tôi. Chúng tôi đã thất lạc nhau trong cơn hoảng loạn hồi đó, thưa ông bà.
Đôi mắt của Chánh nhìn vào Nam.
Dạ, con xin lỗi, anh là ai ạ?
Nam bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho anh ta biết chàng là chồng của Tuyết Trinh? Chánh đưa mắt nhìn ông bà Mỹ như muốn hỏi. Hai ông bà lúng túng nhìn nhau, đùng đẩy cho nhau. Sau cùng người đàn ông đằng hắn vài cái rồi nói.
Ông Chánh à, ông Nam này thì sống chung với vợ của ông từ ngày ở vào đây á.
Chánh sạm mặt lại gỡ tay Tuyết Trinh ra, chàng thẫn thờ đứng dậy, lẩm bẩm như người trong cơn mộng du.
Thì ra vợ tôi đã có chồng có con rồi à, thì...
Nam vội tiến đến gần giải thích.
Anh Chánh à, xin anh đừng hiểu lầm. Giữa tôi và chị Trinh không có quan hệ gì với nhau, hoàn toàn không có một sự chung đường xác thịt nào hết. Tôi thật chỉ đơn thuần thấy cảnh ngộ đáng thương của chị Trinh mà đứng ra đỡ đần, giúp chị ấy vượt qua bao cơn khó khăn để sinh tồn và nuôi hai cháu nhỏ. Chỉ có vậy thôi. Chị Trinh là một người vợ chung thủy và cao cả. Anh hãy đền bù những nỗi cơ cực và đem hạnh phúc đến cho chị. Phần sự của tôi đến đây là chấm dứt.
Chàng quay qua Tuyết Trinh nói lời từ biệt.
Thưa chị, bây giờ thì anh chị đã đoàn tụ với nhau rồi, thì tôi xin được ra đi.
Chắn bước trở lại ngồi xuống bên cạnh vợ, Tuyết Trinh gượng ngồi dậy, chiều mến nhìn Nam. Anh không thể ở lại dự buổi thôi nuôi của bé Khanh sao? Anh là cha đỡ đầu của nó mà. Chắn tha thiết.
Xin anh hãy ở lại với chúng tôi hôm nay ạ. Cảm ơn anh chị, tôi phải đi. Xin anh chị hiểu cho.
Nam bế bé Ngọc lên, hôn một cái thật đậm vào khuôn mặt dễ thương của nó.
Bây giờ chú Nam đi nghe bé Ngọc, bé ngoan với ba má nha.
Con bé nũng nịu quàng tay quanh cổ của Nam, dụi đầu vào lòng chàng. Không được, không được, chú Nam ở đây với con. Vợ chồng trắng đứng dậy bồi hồi.
Anh đi đâu ạ? Cũng chưa biết nữa, nhưng trước hết thì tôi phải chạy ra công ty điện thoại mà truy tìm cái số phone của người mà tôi đang tìm kiếm ạ.
Ông bà bảo trợ người Mỹ ngơ ngác nhìn mọi người, ra dấu muốn tìm hiểu nội dung câu chuyện. Chẳng nói vắng tắt.
Ông Nam muốn truy tìm cái danh tính và số điện thoại của cái người mới vừa gọi đến đây. Rất có thể người ấy là vị hôn thê của ông ấy ạ.
Ông người Mỹ xoa tay vui vẻ.
Thưởng chuyện gì khó khăn chứ, chuyện này thôi có thể giúp được. Vậy mời Mr. Nam ra xe đi với chúng tôi.
Nam bắt tay chắn thật chặt.
Thôi, xin được từ giả anh chị và chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha.
Nam đã bước ra đến cửa, sực nhớ một điều, chàng quay lại tươi cười.
Mà xin tặng anh chị chiếc xe cà tàng của tôi như là một kỷ niệm để nhớ đến nhau.
Đêm nay là đêm vu lan thứ nhất của chắn trên đất Mỹ. Đêm tình thương bao la biển rộng sông dài của những người mẹ và của những đứa con. Hồi tưởng lại công đức sinh thành của mẹ cha, mùa vu lan huyền nhiệm đang về trên cõi trần gian và ban rưới những giọt nước cam lồ cứu rỗi cho hết tất cả chúng sinh.
Chương trình chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với mùa vu lan huyền nhiệm của Phạm Phong Dinh đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.